Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2024. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Hành Thông. Hành thông tự giải trí càn minh, pháp giới khai thông rõ tiến trình, minh đạo hiểu đời thanh trí triển, bình tâm học hỏi thân tâm hiền. Dương Sĩ Hằng. Rồi, giờ các bạn nghe chữ hành thông là các bạn nghĩ tới cái gì? Nghe thầy nói hai chữ hành thông này thầy cũng thường dùng lắm mà thầy nghĩ tới cái gì?
À, cũng như đóng góp anh bảo
Dạ, xin mời chị Dung.
thì hai chữ hành thông này thầy cũng thường dùng. Thì hành là gì? Hành là mình phải thực hành. Thông là mình khai thông, cho nên thì hành thông là mình thực hành để mà khai thông. Thì mình phải đầu sâu sâu thêm là mình hành, đây là hành cái gì? Thứ nhất là mình phải hành pháp, hành pháp cho đứng đắn. Thì có hành thì có hành tâm pháp, hành thân pháp, mà ngoài ra cái hành không chưa đủ thì mình cần phải có nghe băng giảng mà để mà đào sâu chân lý. Rồi tiếp theo là hành nữa là mình phải lập hạnh nữa, sửa tâm sửa tánh. Tiếp nữa là Dung đóng góp thêm nữa là khi mà thực hành đó là ban ngày thì mình cũng phải thực hành cái cố gắng 10 điều tâm đạo. Rồi cái điều quan trọng là cái điều hòa cơ tạng nữa. Mình phải có thể dục để cho cơ tạng mình nó khỏe mạnh thì mình mới thiền tốt được. Rồi mình còn phải hành trong cái thức nữa, tại vì mình lúc nào mình cũng tâm mình hướng về đạo. Thì mình lúc nào mình nghĩ về mình là người tu, cho nên mình làm những việc gì mà cần thiết, mình không làm những việc gì không cần thiết. Thì bước vào cái thông thì Dung đóng góp trên cái thông á là mình khai thông. Thì cái khai thông này á thì chia ra hai mặt. Mặt thứ nhất á, là ở trong bản thể, và mặt thứ hai là ở cao hơn, là ở bên ngoài. Thì nếu khai thông ở trong bản thể thì chúng ta khai thông cái gì? Khai thông nhâm đốc mạch, tức là mình khai thông cái kinh mạch để cho đường xá lưu thông. Rồi tiếp theo nữa là mình phải khai thông cái gì nữa? Mình phải khai thông cái thất tường lai võng, bảy lớp luân điển, rồi khai thông ngũ tạng, khai thông khối óc. Đó, nhiều cái khai thông ở trong bản thể mình lắm, nhưng mà mình phải hành pháp nhiều chứ không thôi mà nói khai thông rất khó. Còn một cái mặt cao hơn nữa là bên ngoài đó. Thông là gì? Thông là cái luồng điển hòa với càn khôn vũ trụ mới là thông. Cô Dung xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dung đã đóng góp khá nhiều về đề tài này. Rồi bây giờ hai chữ hành thông. Bây giờ mình nói từ thấp tới cao ha. Từ thấp tới cao thì bây giờ mình trước hết là thấp nhất là trong cái bản thể của mình. Cũng như chị Dung nãy nói đó là hành là mình phải hành pháp. Cái pháp của mình đó là khứ trược lưu thanh, nó sẽ giúp mình mượn cái nguyên khí của trời đất, thanh khí điển của trời đất đem vô khai thông cái tiểu thiên địa này. Còn trong tiểu thiên địa này thì nó có thần kinh não hóc, kinh kệ, thầy gọi nó là kinh kệ đó. Tất cả những thần kinh ở trong tiểu thiên địa này rất là nhiều, nó cũng như là xa lộ trong một cái quốc gia. Mà nếu mà xa lộ mà nó bị bế tắc á, thì cái sự vận hành lưu thông nó không có được tốt, nó bị bế tắc luôn. Thì cái gì lưu thông trong bản thể của mình? Máu huyết là một chuyện, rồi cái phần điển. Mình nói về tu là mình nói về phần điển, máu huyết là cái thể xác. Nhưng mà cái phần điển bên trong á, nó cần phải luân lưu và nó chuyển chạy. Thì khi mà mình hít thanh khí điển vô á, thì mình mới đem đi đi tới tận nơi tận chốn, chỗ nào cũng có tiếp tế hết, chỗ nào cũng được khai thông, chỗ nào cũng được soi sáng. Thì cái đó nó cần thiết, trước hết đó là mình phải lập lại trật tự, thì nó mất trật tự đi thành ra nó bị rối nùi, không có lưu thông mà đàng hoàng. Trước hết là mình phải lập lại trật tự, sau đó là mình phải khai thông mấy chỗ nào mà bị nhạt là mình mới phải mượn mấy cái pháp của mình đã thông. Trên bộ đầu thì có pháp soi hồn, khai thông thần kinh khối óc. Ở dưới phần dưới thì có pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu mình đó, mấy cái đó là nó giúp cho khai thông cái phần ở dưới. Còn cái niệm Phật thì nó cũng khai thông cái bộ đầu của mình, nó giải những cái nghiệp tâm, những cái trược trong đầu óc của mình ra. Khai thông là phải giải cho nó thông, phải giải nó ra. Những cái gì trược á, là phải đổ ra ngoài, cái gì trược á, là nó bích, trược á, là nghẹt, trược á, là động. Thành ra trước hết là mình phải mượn cái pháp khứ trược lưu thanh, đem cái rác rưới ra ngoài, cái rác rưới mà hàng ngày mình đem vô đó, thì mình phải giải nó ra. Nếu mà mình không giải nó ra thì nó nghẹt hết, thì phải giải rác rưới ra, thanh lọc trước, rồi bắt đầu khai thông. Mấy chỗ nào mà bị nghẹt lâu đời quá là phải khai thông, cũng như những cái nghiệp tâm mà nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình quá nhiều năm, nhiều tháng, nhiều kiếp, thì bây giờ mình phải khai thông, phải đục đẽo, phải mất rất là nhiều thì mới giải nó ra hết được. Đó, thì trong bản thể mình nãy cũng như chị Dung nói là có thần kinh, có thất trùng la võng, rồi có đốc mạch nhâm mạch, mấy cái đó là mà muốn khai thông á là phải dày công lắm. Chứ nói thì dễ nhưng mà làm á, thì cái chuyện đó mình phải làm suốt kiếp để mình khai thông những cái đó. Nên chừng nào mình khai thông hết rồi đó, đốc mạch mình thông rồi là mình thành rồi đó, thành đạo rồi đó. Nên bây giờ thì mình ráng mình khai thông, mà trong lúc mình khai thông á thì không có nên làm cho nó bế tắc trở lại. Nghĩa là những cái gì mình đổ ra ngoài đừng hốt vô lại, phải không? Tại vì ban đêm mình đổ ra, nhưng mà ban ngày mình hốt vô trở lại á, thì cái công chuyện mình làm không biết đời nào nó mới xong. Thành ra mình phải cố gắng là lúc mình hành pháp á, là mình đổ nó ra. Lúc mình không hành pháp á, pháp luân thiền định á, thì mình phải dùng niệm Phật để ngăn chặn bớt đi, đừng cho rước rác vô. Tại vì cái tập quán của con người đó là cái tập quán hướng ngoại, là cái nguy hiểm nhất mà ai cũng có hết, ít nhiều gì cũng có hết, chứ không phải là nói không có được, tại mình đã quen lâu năm rồi, nhiều kiếp mà nhiều năm rồi, nên nó cái tập quán đó nó rất là tự nhiên. Mình sống ở đây mình bị thu hút bởi cái ngoại cảnh rất là tự nhiên, mà thu hút bởi ngoại cảnh là mình động loạn, mình động loạn là mình rước trược. Thành ra cái đó là cái nguy hiểm nhất. Thì đó thì mình trước hết là mình phải khai thông ở bên trong, khai thông ngũ tạng của mình, thấy không? Lập lại trật tự rồi còn phải khai thông nữa, cho nó thông cái gì nó chuyển chạy đàng hoàng, thông suốt. Thì lúc đó nó, nếu mà nó thông hết rồi đó thì nó mới phát ra ngũ sắc ngũ quan, từ từ nó mới tạo ra cái Muôn Đi Châu được. Nên khai thông ở trong là phần dưới là khai thông ngũ tạng, phần bộ đầu thì khai thông khối óc. Khai thông khối óc thì chẳng còn si mê, mình khai thông khối óc thì tất cả là khai thông rồi. Mình niệm Phật đến lúc mình đạt được á, thì lục tâm thông, khai thông sáu cái luân xa đó. Thành ra cái công chuyện của mình á, nếu mà mình thực sự mình muốn tu á, thì mình không có đủ giờ, không có đủ giờ tu á, thì đâu có đủ cái thì giờ mà hướng ngoại. Nếu mà mình thật tâm tu á, mình muốn tu thiệt, mình thấy chán cuộc đời này thiệt, biết nó là tạm, mình không có bám vô nó nữa, mình không còn mà tham sống sợ chết và vun bồi cái cuộc sống ở dưới thế gian này nữa đó, thì lúc đó mình mới chịu quay vào bên trong và mình dốc lòng tu. Dốc lòng tu là mình dành hết cái thời gian của mình, còn lại mấy người đi làm thì phải đi làm kiếm cơm mưu sinh, cái đó là đương nhiên rồi, đời đạo sống tu mà. Thì ngoài cái thời gian đó ra còn phải nghỉ ngơi ăn uống, rồi cũng phải dành nhiều thời gian mà để tu tập thì mình mới tiến được, chứ đường nó dài lắm. Mà nếu mà mình chểnh mảng, mình vừa đời vừa đạo, hai nửa đời nửa đạo luống luân với, thì không không có tiến được, bước một bước rồi lùi ba bước vậy đó, thì nó không có bao giờ tiến hết á. Thì uổng cái công của mình, rồi mỗi đêm mình ngồi thiền nó cũng phải có sự cố gắng, cũng có công chứ, ít nhiều cũng có công. Nhưng mà cái công đó mà nếu mà mình ban đêm mình bỏ công, ban ngày mình phá cái công đó, mình đi ngược lại thì nó uổng đi. Mình mất thời gian, mất công mà mình không có kết quả. Thành ra trước hết là mình phải hành cho nó thông. Thông để làm chi? Thông để cho cái luồng điển mình nó xuất phát. Cái đó là kêu là pháp. Pháp là khứ giả. Khứ giả là cái luồng điển nó đi, nó xuất đi lên, nó thăng hoa đi lên trên. Là cái quan trọng là cái luồng điển nó phải thanh lọc, tập trung, trụ, rồi nó mới xuất ra. Định, trụ, định là nó xuất ra. Xuất ra nó đi lên trên. Là mình đi trên con đường trở về, nó có giai đoạn, từng giai đoạn một. Mà tất cả những cái công đoạn mà mình phải làm, trước hết là thông cửa, đóng cửa thế gian, rồi mới tập trung cái luồng điển lại, thanh lọc nó, rồi tập trung nó để cho nó trụ trên đỉnh đầu, trên chân tâm của mình. Nếu mà trụ được trên đó nó mới xuất phát đi lên, dù là khứ giả, luồng điển xuất đi, đi lên trên. Rồi khi mà mình đi ra ngoài, xuất được ra ngoài là chứng minh là mình đã hòa được một phần của càn khôn vũ trụ. Không có dám nói hết, tại bên trên nó có nhiều tầng lớp lắm. Mỗi tầng lớp thanh nhẹ nó khác nhau. Cho nên lúc mà mình mới ra được là mình chỉ hòa được với một cái phần thấp ở dưới thôi. Rồi mình cũng phải hành thông trong điển giới, mình phải khai thông, mình phải làm cho mình càng ngày càng sáng hơn, càng nhẹ hơn, để cho nó vượt qua những cái từng điển bên ngoài, chứ không phải xuất ra là xong đâu nha. Không phải là xuất ra là mình hòa hết cái càn khôn vũ trụ đâu, không, mình mới bắt đầu thôi, mới khởi điểm cái tầng thấp, mình hòa được bên ngoài một chút thì mình đi ra được. Thì từ đó mình phải hành nữa để cho nó thông điển giới. Hành thông điển giới là từ tầng này qua tới tầng kia, tầng nọ, đi từ cái giới này tới giới kia. Thì mình đã hành thông ở trong ba giới trong tiểu thiên địa của mình rồi, thượng trung hạ, là mình đi hết ở trong rồi. Mình thành hành thông là mình đi tới chỗ nào mình cũng được hết, không có chỗ nào mà mình không tới được, kêu là mình hành thông, mình thống nhất được ở bên trong thượng trung hạ ba giới. Thì bây giờ ra ngoài nó cũng có ba giới, mình cũng phải tiếp tục hành thông nữa. Hành thông rồi cái luồng điển, là quan trọng. Luồng điển nó phải thông, luồng điển nó chạy thông ở trong bản thể đó. Nó chạy thông là nhờ nó chạy qua những cái kinh mạch mà mình khai thông được đó, thì luồng điển nó chạy thông. Nó chạy thông đó, thì nó sẽ tiếp thu, khi mà nó tiếp thu được thanh khí điển bên ngoài đem vô đó, nó chạy thông đó, thì nó sẽ giúp cho cái tiểu thiên địa này nó sáng lên, nó là thông bên trong. Còn luồng điển mà xuất ra ngoài thì nó càng ngày nó cũng phải sáng hơn, cũng như cái dòng hào quang càng ngày càng phải tỏa sáng hơn, chấn động càng ngày phải nhẹ hơn, phải mạnh hơn. Thì lúc đó nó sẽ vượt từ từng này tới từng kia. Khi mà nó đi tới trọn lành á, kêu là cái gì? Cái lúc đó là mình thông cái gì? Đi tới trọn thành là mình thông cái gì? Là mình đạt tới cái gì?
Có phải là thông thiên văn đạt địa lý không anh?
Thông thiên văn đạt địa lý còn gọi là cái gì? Thông thiên văn đạt địa lý còn gọi là cái gì?
Tứ thông bát đạt.
À, tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt là sao? Tứ thông bát đạt có nghĩa là cái gì? Cái này
Dạ, đông tây nam bắc rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc.
mình bốn phương tám hướng ha, đều thông hết, chỗ nào mình cũng phóng điển mình tới được hết, tròn trịa như vậy đó. Lúc đó mình hiểu hết rồi thì lúc đó cái trí mình á nó cũng thông, cái luồng điển thông á là nó sẽ khai mở cái trí tuệ. Thấy không? Trước hết là nó mở cái trực giác, sau nó mở cái trí tuệ, sau nó mới mở tới huệ giác, là cái trí nó mở. Tại cái sự tiến hóa của con người á là mình đi từ cái thiếu trí, là mình không có hiểu gì nhiều, mình chỉ nó làm cái chuyện chút chút thôi, rồi mình nhờ niệm Phật nhờ tu á, nó đi từ từ đi tới cuối cùng là mở đại trí. Đại trí là nó nghĩ cái chuyện lớn rộng thôi, nó hiểu xa hiểu rộng, hiểu thấu mọi sự việc, kêu là quán thông. Thì cái trí nó mở, cái trí nó mở là nó khai thông hết, thì lúc đó nó thông suốt mọi sự việc, kêu là quán thông. Từ ngọn ngành gì cũng hiểu hết, góc nào cũng hiểu hết, khía cạnh nào cũng hiểu hết, là quán thông mọi sự việc đó. Thì cuối cùng thì cái trí nó cũng phải mở. Bây giờ mình thử tưởng tượng một cái người tu thiền mà cái trí không mở thì đương nhiên là đâu có hiểu gì đâu, thì đâu có thể nào minh đạo được. Cái trí mà nó không mở thì mình đâu có minh đạo, đâu có hiểu đạo. Mà khi mình không hiểu đạo á, mình dễ làm những chuyện sai mà mình không hay, thành ra nó nguy hiểm vô đó. Mình làm những chuyện sai trái luật trời mà mình không hay, mình không biết, mình không hiểu luật trời là cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là chân, cái gì là thật, cái gì là giả, mình không biết. Đó là cái trí nó còn thấp quá đó, nó kêu bằng thiếu trí. Thiếu trí á, con người thiếu trí mà chưa có khai mở được á thì không có thích nghe đạo, nghe không vô, không có chỗ chứa, nghe không có thấm, không có cảm thông được, thì cái đó là trình độ thấp lắm rồi. Thiếu trí thấp lắm rồi, nghe đạo nghe chịu không nổi. Thành ra cái đó nó nhiều trình tu, nó có nhiều trình độ lắm. Nhiều người cũng cố gắng chịu khó ngồi thiền ngồi một đống thì cho nó quen, tập cho nó có cái thói quen vậy thôi, nhưng mà cái trí không mở thì cũng không đi tới đâu, biết đường nào mà đi đó. Thành ra đi đi từ từ đi tới khai thông ở trên đó, mở tới trí tuệ rồi đi đi tới sự minh triết ở bên trên đó. Tứ thông bát đạt là góc nào cũng phóng điển tới được, góc nào cũng thấu hiểu được, đi tới một vị Phật là trọn lành, hiểu rõ chân lý, nắm lấy mà tiến nữa, nắm lấy cái chân lý đó mà tiến. Thành ra là mình là người tầm chân lý, mình phải tìm nó, mình phải chứng nghiệm nó, coi nó có thật, cái nào thật là chân lý thì mình tiến tới, chứ nếu không mình biết đường đâu mà đi. Đó, thành ra cái hành thông đó, thầy dùng rất là nhiều trong một bế tám. Tại vì mình hành mà không thông á là không đi tới đâu hết. Mình hành để cho nó khai thông, thông suốt, quán thông. Luồng điển nó xuyên qua tất cả những màn điển, thông qua hết. Thì nếu mà mình không thông á thì nó không ổn. Thành ra chữ thông này nó có nhiều nhiều mặt, nhiều trình độ, mà mình nói chữ thông cho nó không phải là một trình độ, thì mình nói từ thấp tới cao mình nói chữ thông. Thì hành á, thì cũng nhiều nhiều cách hành, cũng như chị Dung có nhắc lại nãy đó. Thì bây giờ trước tiên là mình phải hành pháp, mình gặp được pháp, mình phải mượn pháp là phương tiện để hỗ trợ mình. Cho nên mình trước hết là mình mượn pháp, và mình phải mượn cái đường lối tu hành, những cái chân lý, những cái siêu lý mà thầy đã truyền lại cho mình, làm thế nào để đúng là lý chân tu. Cái lý chân tu thế nào gọi là lý chân tu, đi từ đâu tới đâu, phải làm như thế nào mới đúng theo cái lý chân tu, hiểu không? Còn mình, cái lý mình không vững á thì cái đường đi của mình không vững. Thành ra mình phải nắm rõ cái lý tu hành và cái giáo lý của mình, những cái chân lý, những cái siêu lý mà ông thầy để lại đó, nó rất là cao siêu. Không phải mình nghe qua là mình hiểu, không phải mình nghe qua là mình nhớ, không phải mình nghe qua mà mình nói lại được, không phải mình nghe qua mà mình làm được. Cho nên mình cần phải nghiên cứu, phải nghe, phải nghiên cứu và học. Phải học và từ từ nó mới mở. Mở từ từ rồi trong trong lúc mà mình mở trí đó thì mình cũng phải hành, hành để giải bớt cái trần trược mình ra thì mình mới có chỗ chứa chân lý. Thì lúc đó mình mới nhớ được. Còn nếu không cũng như nước đổ lá muôn. Đổ cho mình bao nhiêu đó nó cũng chạy ra ngoài hết, mình không có chỗ chứa. Tại vì rác ở trong nó nhiều quá rồi, không còn chỗ nữa. Thì bây giờ mình phải giải bớt ở bên trong ra, mình mới có từ từ mình có chỗ chứa. Mình nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nhắc đi nhắc lại hàng tuần thì từ từ nó cũng vô. Nhưng mà muốn hiểu những cái gì ông thầy cũng nói là phải tiến hóa lên. Tiến hóa lên là mình đã đạt được một phần trật tự và thanh nhẹ và khai mở. Thì lúc đó mình nghe mình mới hiểu thấu được những gì ông muốn nói. Tại ông thầy á, ông giảng á, ông không có nói hết đâu. Tại vì ông nói chỗ này khúc, chỗ kia khúc, chỗ nọ khúc, mà mình nghe có một khúc mà mình quên mấy chỗ kia là mình cũng hiểu sai nữa. Ông có nói hết chứ không phải không có nói, nhưng mà không có gom lại. Ít khi nào gom lại lắm. Mà mình nghe chỗ này chỗ mình nhớ được, cái chỗ này cái chỗ kia mình quên, thì lúc đó mình diễn dịch ra nó không có đúng, nó có thể diễn dịch sai là chỗ đó. Khi mình nghe có một chỗ mà cái chỗ khác ổng nói mình không nghe thì mình tưởng nó dễ. Ổng cũng như ổng nói là tu là phải dày công, là khổ hạnh, phải cực lắm mới đạt được một chút gì, chứ không phải mới bước vô mình tu mình muốn thành Phật thành tiên, muốn gặp Phật gặp tiên, cái đó là nó không có đúng. Nhưng mà cái đó ông có nói một góc thôi, rồi sau đó ông nói là các bạn cứ hành đi, hành rồi nó mở Mô Ni Châu, hành nó niệm thường niệm vô biệt niệm. Lúc đó ông không có nhắc nữa, ông có nhắc là phải khổ hạnh lắm mới đạt được mấy cái đó. Mà mình nếu mà mình nghe có một khúc đó, bên này là mình tưởng cái đó dễ, thành ra mình nói mình đạt rồi, mình nói mình đạt Mô Ni Châu, mình đạt thường niệm vô biệt niệm, mà mình không biết cái cấu trúc của Mô Ni Châu tự cách nào mà nó hình thành mình không hiểu, mình quên rồi. Mình có nghe thầy giảng nhưng mình quên mất rồi. Mình tưởng nó dễ, mình tưởng là trong khả năng của mình tưởng là với cái trình độ của mình á mình có thể đạt được dễ dãi, mà quên luôn mấy cái giai đoạn trong cái sự phát triển của về tâm linh mình cũng quên luôn. Mình không nhớ là mấy giai đoạn nào mình cũng không nhớ, mà quên luôn cái vị trí của mình. Vị trí của mình là gì? Mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất. Mà tội hồn á, thì có nhiều cỡ tội hồn, có người tội nhiều, có người tội ít. Người tội nhiều á, thì nghiệp nhiều. Nghiệp nhiều á, thì là nghiệp lực nhiều. Nghiệp lực nhiều á, thì nó trói buộc nhiều hơn. Cái người mà nghiệp nhẹ, người ta dễ tu hơn. Người ta tu nó dễ tiến hơn là tại vì người ta không có bị ràng buộc nhiều, không có bị tiêu hao nhiều. Còn mình lớn lên, mình đã học trượt rồi. Nên mình bị duyên nghiệp, nó trói buộc mình. Tình tiền duyên nghiệp, nó trói buộc mình thì cái tâm mình phải theo phạm rồi. Rồi mình đẻ sanh con, đẻ cái. thì cũng mình tạo thêm nghiệp, thì mấy cái đó nó trói buộc mình hết rồi. Thứ nhất là tinh khí thần của mình đã tiêu hao rồi, lớn lên mình học trượt là tinh khí thần bị tiêu hao rồi, bây giờ mình muốn vượt bực nó khó lắm. Rồi thêm mấy cộng thêm mấy cái nghiệp lực nó trói mình, nó trói mình nữa, trói mình để dạy mình, nhưng mà nó trói mình để dạy cho mình hiểu đạo, nhưng mà học qua cái đó thì cái khóa đó thì nó nặng, phải học qua cái sự nhồi quá, học qua cái nghiệp lực thì có nó nặng quá đi, mình đâu có thời giờ mà khai thác cái sự thanh nhẹ được. Thành ra mình coi cái vị trí của mình, nghiệp lực mình tới đâu á, thì mình biết cái trong kiếp này mình làm có thể làm được cái gì. Còn mấy mấy người ở trên xuống thì khác lắm, còn mình ở dưới ngoi lên đó thì nó khác. Mấy người gốc cặn tiên cốt Phật như ông Tư á, thì ông xuống đây ông có học cái gì học ông cũng trở về một cách dễ dãi, tại cái gốc từ bên trên nó còn mới xuống đây thôi, mới từ trên xuống thẳng dưới đây thôi, thành cái sự thanh nhẹ nó còn. Cũng như thầy xuống đây mượn cái xác này, thì cái gốc là cái gốc Phật, mượn cái xác này để thanh lọc cái xác này một thời gian rồi đi ra lại thôi, không có bị vướng cái gì mà khó khăn. Còn mình là mình đừng có quên là mình là có nghiệp lực, mình đã tạo nghiệp, mình có nghiệp lực, thành ra cái sự tu hành của mình nó sẽ gian nan hơn, nó sẽ bị nhồi nhiều hơn, và thăng hoa đó cũng ra là rất khó khăn, đòi hỏi sự dày công dữ lắm, chứ không phải đâu mà cho mình thêm cái đời đạo song tu nữa là càng khó nữa. Đời đạo song tu là sao? Là phải đi làm kiếm cơm, tối về nhà tu, ban ngày đi làm cũng bị tiêu hao vậy, tối về mà gỡ gạt được một chút là cũng mừng rồi, mà muốn tiến thêm nữa là phải cố gắng thêm nữa thì nó mới tiến. Còn nếu mà mình không cố gắng á, là mình chỉ cầm chừng vậy thôi, chứ mình tiến không được. Nên là thấy cái vị trí của mình và thấy con đường đi á, thì mình biết mình đang ở chỗ nào và cái sự khó khăn của mình như thế nào và tối đa là mình có thể đạt tới cái gì thì mình biết rồi. Thành ra mình không có mơ màng, không có ảo tưởng, không có ngồi đó mà tưởng muốn gặp tiên gặp Phật. Mình là người phàm, trần tục, chưa giải xong mà mình muốn gặp tiên gặp Phật là những cái chuyện nó không có hợp lý. Thành ra mình cần phải mở trí để mình hiểu mình đang ở đâu, mình làm cái gì và mình sẽ tiến như thế nào. Mình phải biết con đường của mình đi. Con đường của mình đi là bây giờ mình đã có nghiệp thì mình lo giải nghiệp. Lo giải nghiệp là sao? Nó có đó, nhưng mà mình sẽ quay về bên trong nội tâm hướng thượng cho nó thăng hoa thanh nhẹ, để nó có nhưng mà cái sự áp lực nó không còn nữa, càng ngày nó càng giảm. Là mình không có, mình hiểu đạo rồi mình phân ra cái đời là đời, đạo là đạo, đời là để thử thách mình, cái đạo là mình phải trở về, lui về thanh tịnh, lo cái phần sáng suốt của mình để mình thăng hoa, chứ không phải là mình cứ vùi đầu mình lo những chuyện bên ngoài nghiệp lực. Mình phải làm tròn bổn phận, đương nhiên là mình phải làm tròn bổn phận, nhưng mà có nhiều cái lo vô lý không cần thiết thì cái đó mình phải giảm nó đi. Mà muốn biết cái nào vô lý không cần thiết thì phải học đạo, phải hiểu đạo. Hiểu đạo thì lúc đó mới hiểu được cái gì cần và cái gì không cần. Mình nói hai chữ cần và không cần thì nó quá dễ đi, nhưng mà cái trí của mình nó phải biết phân minh, coi cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Rồi từ đó mình mới cố gắng lắng từ từ. Những cái chuyện không nên làm á, mình buông bỏ từ từ. Thì mình sẽ có dư nhiều thời giờ để làm những chuyện cần thiết, thì lúc đó mình mới thấy cái sự tiến bộ của mình là như thế nào. Cái chắc chắn là khi mà mình hướng ngoại, mình lo mình chạy bên ngoài mình đi chơi mình tìm cái này kia, là cái đó nó không có giúp cho mình tiến hóa về đạo pháp được. Tâm linh là phải hướng về bên trong, tâm linh nó là phía trong, cái sự thanh tịnh nó nằm ở bên trong. Muốn tìm, muốn lập hạnh, muốn tìm cái sai của mình để sửa là phải quay về bên trong mới thấy. Còn mình hướng ngoại là không bao giờ mình thấy, là không có bao giờ sửa. Không bao giờ sửa thì không bao giờ tiến, không có bao giờ thông được. Còn nếu mà mình chịu khó một thời gian thì mình sẽ thấy nó có sự tiến bộ. Hồi xưa mình đọc mấy cái này mình không hiểu gì hết, mà bây giờ tự nhiên sao từ từ nó hiểu. Đó là nó có sự tiến bộ rồi đó. Cho đó là bắt đầu nó thông, thông từ từ đó. Ra cơ nó kêu là hành thông. Giờ để cho các bạn nghe một hai cái ha.
Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ, chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây. Học hỏi dựng xây chuyển hướng về, chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư. Nhưng mà ngày nay rất toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động là chúng ta nhất quyết về tịnh. Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu, để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nặng là làm đất. Hành thông tam giới chẳng còn
Chánh hằng thân trang nhớ chánh chánh còn
si mê. Đó. Chúng ta hành thông tam giới thì không còn si mê nữa.
à.
Thì thượng trung hạ trong cơ thể của các bạn mà dùng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, khi các bạn hít vô đầy trúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nó khai thông ba giới, hành thông tam giới chẳng còn mê. Chúng ta thông rồi, thông suốt trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với thanh điển căn bản liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được. Người nào nín thở mà sống á, thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta mới phàm trần, chúng ta hiểu vũ trụ thôi. Chứ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó là phải có đấng tạo hóa nắm chủ quyền điều khiển luồng điển hóa hóa sanh sanh mới thể hiện cái vũ trụ tại càn khôn này rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất, chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải đi, chứ không phải ai ở đời đây hết. Sanh lão bệnh tử mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu để chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh tịnh trong nội tâm, đó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bệnh, cái động đó là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì. Các bạn biết tha thứ thương yêu là nhẹ, nhẹ tức là phần hồn của các bạn. Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ, chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây.
Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ, thì mình có cái duyên lành mình mới hội tụ gặp nhau lại để mình học đạo. Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ,
Học hỏi dựng xây chuyển hướng về, chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư. Nhưng mà ngày nay rất toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động là chúng ta nhất quyết về tịnh.
đó thành ra mình gặp nhau, mình trao đổi kỹ thuật tu học. Kỹ thuật tu học là mình phải bỏ động tiềm tịnh, là lúc mình sơ sanh ra đời mình như bé vô tư không thanh nhẹ. Ngày nay mình rước tôi động loạn vô nhiều quá rồi. Thì bây giờ mình phải quay đầu, mình phải chuyển hướng, hướng trở về sự thanh tịnh.
Thanh tịnh vốn các bạn sanh ra thế gian là vốn không vô tư, một đứa bé vô tư, nhưng mà ngày nay rước toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động là chúng ta nhất quyết về tịnh, tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nắng là làm đất.
Đó, thì bây giờ mình á, cái tâm đạo của mình cũng như là người say rượu, người mê đi xỉu nghĩ không biết đường đi, cũng như là người say rượu tại trần, mình không biết đường đi, nhưng bên này ngã bên kia, không có giữ được cái đường vững, cái đường tiến. Thì bây giờ mình phải giải bỏ cái sự nặng trược của mình, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất, mình biết cái định luật đó rồi. Thì bây giờ mình muốn đi về trời thì mình phải tháo gỡ những cái sự động loạn trong tâm của mình ra, thì mình mới trở về cái sự quân bình, mới tiến lên cái chỗ thanh nhẹ. Mình biết cái hướng đi rồi, chứ hồi xưa mình không biết hướng đi. Mình thiền thì mình thiền vậy thôi, chứ mình không có biết hướng đi, không biết đi như thế nào. Sống thì cũng thả trôi theo cái cuộc sống thế tình tại thế, lôi mình đi đâu thì mình đi đó vậy thôi. Nhưng mình không có biết suy nghĩ, mình không có biết chọn.
Hành thông tam giới chẳng còn.
À, chẳng. Hành thông tam giới chẳng, chẳng còn.
Si mê. Đó. Chúng ta hành thông tam giới thì không còn si mê nữa.
À.
Thì thượng, trung, hạ trong cơ thể của các bạn mà dùng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, khi các bạn hít vô đầy trúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nó khai thông ba giới. Ba giới hành thông tam giới chẳng còn mê, chúng ta thông rồi, thông suốt trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với thanh điển căn bản liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được. Người nào nín thở mà sống á, thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta mới phàm trần, chúng ta hiểu vũ trụ thôi. Chứ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó là phải có đấng tạo hóa nắm chủ quyền điều khiển luồng điển quá quá xanh xanh mới thể hiện cái vũ trụ tại càn khôn này rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất, chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải đi, chứ không phải ai ở đời đây hết. Sanh lão bệnh tử mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu để chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh tịnh trong nội tâm, đó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bệnh kích động, đó là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì. Các bạn biết tha thứ thương yêu là nhẹ, nhẹ tức là phần hồn của các bạn.
Đó, cái này nói cho mình là thành thông ba giới tượng trung hạ của mình đó, như vui nhất là thì mình đâu có còn mê cái vật chất tạm bợ ở thế gian nữa. Mình biết là mình xuống đây học hỏi rồi ra đi, chứ không có ở đời thế gian nằm sẵn trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Thì bây giờ mình lớn lớn tuổi rồi, cái bệnh nó tới rồi thì cái tử nó cũng không ra, cho nên mình thức tâm rồi, mình hướng về thượng đế. Ngoài càn khôn vũ trụ này còn có đấng tạo hóa, đấng tạo hóa nắm cái quyền quá quá xanh xanh. Thì bây giờ mình phải ráng lo học hỏi để trở về thôi, chứ mình không có ôm cái chuyện ở thế gian mà cái quyền tối hậu của mình đó, cuối cùng đó, cái quyền cao cả mà cuối cùng của mình đó là chỉ có tha thứ và thương yêu thôi. mà cái quyền đó mình phải biết xài nó. Nên nếu mà mình không có luyện á thì mình không có sử dụng được nó, mình bị cái tự ái che lấp, mình bị cái cống cao ngạo mạn của mình nó che lấp, thì không bao giờ mình sử dụng được cái quyền tha thứ và thương yêu được.
Cõi thứ nhất, tứ thông bát đạt là gì?
Tứ thông bát đạt là đông tây nam bắc luồng điển chúng ta cũng có thể giao cảm được. Đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc cũng có thể giao cảm được. Là chân lý là tròn, luồng điển phải cảm thông. Thông thiên văn đạt địa lý là ai chuyển được cái luồng điển trên đầu như vậy thì thông thiên văn đạt địa lý.
Đó, nãy mình nhắc tới tứ thông bát đạt đó thì mình nhắc lại đó, coi cái đó để nhắc lại. Rồi, bây giờ mình trở lại bài thơ của mình. Hành thông tự giải trí càn minh. Rồi, ai muốn đóng góp không? Mình tiến muốn đóng góp không?
Kỳ này em nha, để nhường quý bạn, xin mời quý bạn đóng góp đi.
Ai muốn đóng góp không? Ai muốn đóng góp hả? Không có ai đóng góp hả? Đình Tiên muốn đóng góp không?
Không bạn nào đóng góp thì em cũng xin đóng góp theo cái hiểu của em. Thì bữa nay học có chủ đề là hành thông, thì theo em thấy cái bài kệ này là nói về ông Phật chứ nói mình mà hành thông là chắc em thấy hành không thông nổi. Vì gì ở trong cái vô vi mình có bốn bậc, mà cái bậc thứ nhất với bậc như gì mình không thể nào cái kiếp này mà hành thông. Theo em nghĩ là không bao giờ mình không thông nổi. Mà cái hành thông đây là thông cái gì? Cái thứ nhất á, là về pháp lý mình phải hiểu một cách rạch ròi mạch lạc, phải thông cái pháp lý trước. Đầu tiên vô là phải thông cái pháp lý, phải rành mạch rạch ròi cái pháp lý cho thật là thông, xong rồi mới qua cái hành pháp. Hành pháp thì trong đó có niệm Phật, xê hồn, pháp luân thường chuyển và hành thiền định. Thì lúc đó mình pháp lý mình nắm vững á thì mình hành pháp mai ra nó đúng. Nó chẳng hạn như em nói đó, cái vấn đề niệm Phật đó, xưa giờ ai cũng biết niệm Phật có Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ rồi. Mà nếu không hiểu được cái kỹ thuật á, thì chắc gì mình niệm Phật thành công. Bây giờ nắm được cái kỹ thuật rồi đó mà niệm Phật còn không được nè, lấy gì nó thông? Cho nên mình nói đây thì nói trên lý thuyết, mình phải học cái lý thuyết cho nó rạch ròi trước rồi mình hành xử nó sao, thì hai cái nó phải đi đâu thì nó mới đúng. Thì khi mà hành thông được, thông đây nếu mà nói về pháp lý thì em nói rồi, còn cái hành pháp á, là hạ trung thượng phải thông, thông hạ rồi tới trung tới thượng rồi tới ngũ tạng cũng phải thông. Mà ngũ tạng mình nói khai thông đâu phải nó làm có rẹt một cái là nó thông được năm tạng đâu, đâu có. Nó phải thông từng bộ phận một rồi á, nhâm đốc tương thông đó, cũng như nãy chị Dung có nói có lúc đầu á, rồi thất trùng la võng, thất trùng hằng thọ, tất cả kinh mạch lạc trong bản thể nẻo hóc nó phải thông hết đó. Rồi cái tâm mình từ cái tâm phàm phải đổi ra được cái tâm chơn, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp tâm, thì lúc nó mới trí mình mới minh. Chứ mình còn ở trong cái tâm phàm này làm sao minh được, mình còn mê chấp đủ thứ. Cho nên nó làm nói tiếng hành thông thì hành thì rất là dễ, nhưng mà em thấy rất là khó chứ không phải dễ. Nếu một người mà thật tâm tu thì nói như anh, không có một cái giờ nào mà rảnh rỗi ngoài công ăn việc làm ra là phải ôm cái pháp mà hành, ngoài ra còn phải nghe pháp, hành pháp đủ thứ chứ không phải mà nói cái pháp mà nói lý không. Mà bây giờ em nói thí dụ như giờ mình có một chiếc xe, mình chạy được chiếc xe, sử dụng được chiếc xe mà mình không có rành đường đi, thì một ngày đó mình cũng chạy đâu tới chỗ. Mà đường đi đây là gì, là cái lý thuyết, cái sơ đồ để mình đi, mà mình không rành lên chạy lòng vòng cũng suốt ngày không tới chỗ. Nhưng mà ngược lại cái lý thuyết rành rọt mà không sử dụng được chiếc xe thì chỉ có đi bộ thôi thì cũng cả ngày cũng không tới. Em xin hết đó.
Cảm ơn anh. Thì hành thông, bây giờ mình muốn mình con người mình bắt đầu từ người đời bước vô tu, thì trước tiên á là mình mượn cái pháp. Mượn cái pháp giai đoạn đầu tiên là giúp cho mình cái sức khỏe cái đã. Con người mà không có sức khỏe thì không có cái đầu óc đâu mà không có làm gì được hết á. Con người mà sức khỏe không ổn á thì không có làm gì được hết. Thành ra cái pháp mình đầu tiên là lập lại trật tự cho mình có sức khỏe trước. Như là ngày xưa mình động loạn, mình quá động loạn đi. Mình suy tư những chuyện không cần thiết, mình xen vô những chuyện không cần thiết, mình làm những cái đó. Thì giờ bắt mình ngồi chỗ đi, mình đóng bớt cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì tối rồi bắt soi hồn. Giải những cái suy tư bất chánh ra khỏi cái đầu óc của mình. Khai thông bớt. Giải bớt những cái sự trần trược do cái suy tư, do cái thức ăn của mình đem vô. Hồi xưa giờ mình ăn vô mà mình đâu có giải. Mình rước vô đủ thứ mà mình không có giải. Thì bây giờ mình mượn cái pháp đi giải từ từ. Cho nó có sức khỏe đi. Thì mình rước vô là thực phẩm ở trong đó nó cũng có trược, có thanh. Nó có chất bổ và nó cũng có độc tố, thì mình cũng phải giải nó ra. À, mình thông mình giải nó ra, thì cái trí mình á từ từ nó mới ổn định được, nó giải bớt những cái sự lo âu bất chánh không cần thiết á, làm rối trí. Thì soi hồn á thì những cái chuyện bất chánh nó sẽ chạy ra, mà khi mà mình thấy nó chạy ra là mình giải nó ra được rồi. Nhưng mà quan trọng là đừng có rước vô nữa, phải không? Nó chạy ra, nó giải ra trong cái trí của mình đó, nó ôm những cái chuyện mà không cần thiết, những cái chuyện mà xấu xa, nghĩ xấu với người này, nghĩ xấu với người kia, ganh tương, tranh chấp đủ thứ, thì mình giải nó ra, mình hành cho nó thông mấy cái vấn đề đó trước đi. Mình hiểu rồi cái đó là không cần thiết, mà khi mà mình làm cái pháp nó giải ra, nó giải ra thì cái trí mình á từ từ nó mới ổn định lại chút xíu. Rồi lúc đó nó nghe đạo nó mới hiểu. Chứ bây giờ cho mình mới vô mà bắt mình hiểu hết cái nguyên lý của vô vi thì chắc chắn mình không hiểu nổi rồi. Nhưng ít nhất mình có đủ cái sáng suốt để nghiên cứu cái căn bản. Cái căn bản á, là phải cái pháp như thế nào, làm như thế nào mới là đúng, cái nào không đúng mình phải làm cho nó đúng. Cái pháp là cái phương tiện, cũng như người ta cho mình mượn cái chổi quét nhà mà mình không biết dùng thì đương nhiên mình quét hoài mà nó không sạch. Thì giờ trước hết là mình phải nghiên cứu cái pháp cho rành rẽ, cái pháp nào làm như thế nào, đủ ích chỗ nào, cái gì không nên làm, để mình không, thứ nhất là mình làm đúng, thứ nhì là mình không có chế. Nhiều khi mình vô tình mình chế biến nó, mình làm sai nó đi, hay là mình cố ý chế biến mà mình nghĩ cái này không đúng đâu, để tôi sửa lại chút xíu này, vì mình không hiểu pháp này đâu phải của người phàm, pháp này của trời Phật cho mình mà, Đấng Di Đà chuyển xuống mà, đâu phải người phàm chế ra đâu, mà mình nghĩ là mình có khả năng làm hay hơn thì mình đâm ra sửa pháp. Và thứ nhất cái gì là mình phải làm, mình phải hiểu rõ cái pháp để làm cho nó đúng pháp. Tại nhiều khi mình để ý á, hồi xưa mình cũng học người này người kia chỉ mình mà mấy người đó cũng không rành, là mình làm lâu năm rồi mình tưởng là mình rành, mình tưởng vậy là mình được rồi, nhưng mà mình có nhiều cái sai, cái người chỉ mình cũng không biết mà mình cũng không biết. Ví dụ là cái niệm Phật, cái mà dễ thấy nhất là cái niệm Phật, còn mấy chuyện khác nữa thì mình không có bỏ cái thời gian à, để mình nghiên cứu lại coi mình có làm gì sai không. Trước tiên là cái pháp của mình coi cái hành chỗ nào sai không, mình đâu có biết, nếu mà mình không học sao mình biết, mình không biết cái căn bản của nó đúng như thế nào làm sao mình biết. Thì bây giờ mình không có thể nói là mình không có phương tiện, phải không? Bây giờ là cái trời cũng cho mình cái phước là mình đã in lại cái cuốn thiền thực hành, và ai cũng có một bản trong tay, cái đó là cái quý nhất. Tôi thấy cái đó là trong những cái kinh sách là cái đó là cái quý nhất. Tại cái đó nó giúp cho mình cái căn bản về cái pháp. Mà mình nắm vững rồi á, thì ai nói gì nói là mình không có bị sai lệch được. Người nào có nói hay cách mấy, mình biết là mở cuốn đó ra là mình biết đúng hay sai rồi. Khỏi cần nói nhiều, khỏi cần nghe ai. Nghe không? Mình muốn đào sâu thì mình hỏi thôi, chứ có viết sẵn ở trong đó hết rồi. Cái nào cũng có bằng chứng, thầy giảng ở đâu, ngày mấy, về cái đề tài đó, thu gom lại từng đề tài một. Thì mình nghiền nghiền ngẫm nó, mình mở ra mình đọc. Đọc tới đọc lui á, thì từ từ nó sẽ thấm. Còn nếu mà cuốn sách đó mình có rồi á, mình cất trong tủ á, thì nó không có lợi cho mình. Tôi thấy mỗi ngày dở ra đọc vài trang nó cũng hữu ích hơn là mình không có làm. Mình có phương tiện mà mình không sử dụng thì nó uổng. Mình ý là mình làm đúng hết rồi, mình ý đi là mình hiểu hết rồi. Thành ra cái đó khó lắm. Đòi hỏi mình giai đoạn đầu hiểu cái căn bản thôi. Để mình làm, mình khai mở cái trí càng ngày càng minh, mình mới hiểu sâu đạo pháp được. Chứ không thể nào mình hiểu hết những cái siêu lý mà cô ông thầy cũng đem xuống. Và cái cách giảng của ông á, vì thời gian rất là ngắn, ông không thể nào mà nhắc đi nhắc lại những cái điều đã giảng rồi. Mà nếu mà mình nghe có một góc thì có nhiều cái mình không hiểu hoặc là có thể hiểu sai. Cho nên hàng tuần mình học là làm sao? Là mình gom lại. Mấy người nào mà chịu khó nghiên cứu á, mới thấy được nhiều khía cạnh của một cái đề tài đó thầy giảng dạy nó khác nhau. Tại sao? Thì mình phải hiểu. Còn nếu mình không hiểu, mình có thể diễn dịch sai, cũng như một số diễn dịch sai là không cần cái nguyên lý, không cần hiểu pháp lý, chỉ ngồi thiền thôi là đủ. Cái đó là cũng là diễn dịch sai đó, là nghe có một góc mà không có hiểu, thành ra nó diễn dịch sai. Thì đó, giai đoạn đầu tiên á, là cho mình hiểu cái căn bản về cái pháp. Rồi từ từ mình hành pháp đúng, mình lập lại trật tự. Rồi lúc đó mình nghe băng thầy, mình nghiên cứu, mình trao đổi kỹ thuật tu học hàng tuần. Hồi nãy trong cái bài thơ thầy nói đó, có duyên huynh thiền, hiền huynh tỷ muội ta mới gặp lại nhau. Mà để làm gì? Để trao đổi cái kỹ thuật tu học. Thì cái đó nó rất là quý. Những người mà đi trước có nghiên cứu rồi, người ta đã bỏ công rồi thì người ta nói lại cho mình nghe, mình đỡ mất thời gian, nhưng mà mình cũng phải làm. Chứ mình không có nên ỷ lại lên cái đó không. Mình có phương tiện mà tại sao mình không làm? Mình có sách, có đầy đủ hết, chứ không phải là mình thiếu tài liệu. Nếu mà mình thiếu tài liệu cái đó có thể châm chế được. Nhưng mà mình có đầy đủ hết, mà mình không có chịu bỏ thời gian vô trong đó. Mình bỏ thời gian vô những chuyện không cần thiết thì cái đó mình phải hy sinh thôi. Những cái chuyện mà đó giờ mình thích mà giờ biểu mình bỏ thì mình phải hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu mới là người tu. Còn nếu mình không chịu hy sinh là mình là người đời, không có tu gì hết, miệng nói tu nhưng mà tâm không tu. Đó, thì cái đó là cái mở từ từ. Mở từ từ là mình sẽ hiểu nhiều hơn. Bữa nay mình hiểu vậy, nhưng mà một năm sau mình, nếu mà mình cố gắng tu, mình sẽ hiểu khác. Chứ đâu có thể nói là hơn ngày hôm nay tôi hiểu hết cái chuyện này đâu. Mình coi cái quá trình của mình tu học cho tới ngày hôm nay qua 3-4 năm rồi đó, thì mình thấy những cái giai đoạn đầu mình đâu có hiểu nhiều, đâu có hiểu sâu xa được. Mà càng ngày càng đào sâu á, thì mình càng hiểu sâu xa hơn. Thì nó có cái sự tiến triển. Thì cái giải, tự giải với trí á, thì nó càng minh là nó càng sáng suốt, nó càng hiểu. Chứ đâu phải là mình nói bữa nay mình hiểu hết là ngày mai mình cũng hiểu giống vậy đâu. Nó sẽ khác. Nếu mà mình tiến lên nó sẽ hiểu khác nữa, hiểu sâu hơn nữa, hiểu rộng hơn nữa. Thì cái đó mình hành nó càng ngày càng thông. Nó đi từ thấp tới cao. Thông, 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 càng hiểu nhiều hơn. Hồi xưa hiểu con chút, nhớ con chút, mà bây giờ hiểu nhiều hơn, hiểu sâu hơn, mà nhớ nhiều hơn. Đó là càng minh đó. Minh là sáng suốt rồi đó. Minh đạo. Minh đạo là hiểu càng ngày càng sáng suốt hơn. Pháp giới khai thông rõ tiến trình. Rồi, tiếng nói luôn đi.
Dạ, em cũng đóng góp. Pháp giới khai thông rõ tiến trình thì đó cũng như cái câu trên đó, anh cũng phân tích rõ hết ráo rồi. Cho nên đó, mình phải khi mà hành pháp này, về mặt lý thuyết mà cái hành pháp đó, cái kỹ thực hành mình phải nắm cho rõ thì mình lấy cái pháp này mình mới giải được. Vì pháp là khứ giả, là giải bỏ, giải mở, mà mình không nắm rõ cái kỹ thực hành đó, làm sao mà mình hành pháp nó giải. Cũng như em nói vấn đề nãy, cũng như vấn đề mình niệm Phật á, mình không nắm rõ cái kỹ thuật, làm sao mà mình niệm mà nó có mở được cái tuệ huệ ở trực giác. Niệm hoài không mở được trực giác là tại vì mình niệm không có cái kỹ thuật niệm Phật, mình niệm một cách vô tạo giả cho nên không có giải được. Mà pháp giới đây là giải mở từng cái giới một, thì cũng như cái câu trên em cũng nói á, giải từ hạ trung thượng, rồi giải giải mở những cái ngũ tạng bên trong, nó đâu có gì mở lần một đâu, nó cũng mở từng cái giới một, cái nào nó nhẹ nó sẽ được mở trước đó. Pháp giới khai thông, khi mà nó khai thông được rồi mình rõ tiến trình là mình mới hiểu được cái lộ trình của mình tu học, cái tiến trình mình phải con đường mình đà của con mình tu tiến thì mình mới biết con đường mình đi. Chứ còn mình không khai mở thì mình cũng như cái người mù, làm sao mình biết đường đi. Cho nên mình có được cái sự sáng suốt, có được sự thanh tịnh thì mới có sáng suốt, mà có sáng suốt rồi thì mình mới biết con đường mình đi. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Pháp giới. Pháp giới là cái gì? Pháp là khứ giả. Khứ giả là cái gì? Khứ giả là cái luồng điển nó xuất phát đi lên. Cái giới mà cái pháp giới ở đây là nói về cái điển giới bên trên. Kêu là pháp giới. Cái điển giới bên trên á, kêu là pháp giới, mà mình càng lên trên á mình phải khai thông ở trong cái điển giới đó thì mình mới tiến lên nữa. Từ từng này mình khai thông tới từng kia, như mình nói khai thông mình, cái chấn động của mình tới đó, cái hào quang mình tới đó, mình phải khai thông nữa, khai thông nữa rồi mình mới vượt qua những cái từng điển bên trên thì cái pháp giới nó mới khai thông được. Cái chữ pháp giới khai thông này thầy dùng rất nhiều trong các bài kệ của thầy, thầy xài rất là nhiều. Rồi, để cho các bạn nghe thêm một đoạn nữa nha.
Thầy con có câu hỏi là khi mà con chuẩn bị khoảng 9 giờ tối á, lên giường để chuẩn bị tập trung ý chí để niệm thử và chánh á, thì khi vừa nhắm mắt tỉnh trí lại thì thấy một ánh sáng từ phát xuất từ trong mắt trái đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu là ánh trăng, nhưng mà có lượng chất lượng tinh đó nó bay ngay gầm ngang quả đường xa. Thì khi qua đây thì mắt con hết thấy nó nữa rồi, lập tức có cái dòng cảm bay nữa, nó có liên tục bay như vậy. Thì con vẫn mà bị mắt tránh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Ở khi đó thì con cái nhìn qua mắt phải nó có hay không, mắt phải nó vẫn có, nhưng mà nó lên ít hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn.
Cho nên đã dặn kỹ rồi, con ngó bên mặt của con ngó mình ra. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện, cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành rồi thôi. Ngón ngay chính giữa cái tiêu chuẩn của nó là ngón ngay chính giữa thì không có hai bên. Nếu hai xuất hiện nó tìm một giao điểm để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Còn nếu mà mình tìm bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Nên người ta đặt cái đường cho mình đi được chín chắn như vậy vì người ta đã có kinh nghiệm và kinh nghiệm là không được lại. Cái mê cái màu bên này, mê màu bên kia nó tu 10 năm chưa được. Cho nên người người cũng có ngó mỏ tụng kinh, ngó mỏ tụng kinh, dòm xuống thấy người này tưởng mình là sao. Cái đầu họ cũng sần vậy mà rồi bây giờ họ muốn chịu. Họ muốn lưu lưu xả nhiệt phát giới môn lưu nhật đánh ra đây xẹt lửa ta hòa tâm đi. thì nó trôi ở đây rồi nó mới chuyển tôi lên, nó mới tiến được pháp kia, nó đi không đi lên khỏi trên này học đạo, thấy không? Cái đường hương sáng thì nó đi chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm cái soi hồn này thành dân hương thay vì thắp cái nhang cái gì ta làm ở đây chứ không? Cái hương này là thành thật tâm nhìn thẳng là chuyện không có quan giá tiếp nào. Cho nên tôi nói ngày tôi dặn kỹ dặn rất nhiều là không cho ngó xuống như này, không ngó trên mặt, không ngó được cả bất cứ nơi gì, bất cứ cái gì cũng không ngó, đây không ngó, đây không ngó, đây không ngó, chỉ có điểm này mà thôi. Nó ở đây đã rồi, nó truyền đã rồi, sau này nó nhẹ rồi nó mới tới đây. Đây là thế gian, đây là tung chi, đây là bọc la, đây là bọc nhiên. Mục đích chúng ta là đi lên được đường thờ. Còn người đời thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay, ta hiện ông này ông kia thấy hay, ta không có cần. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để chứa cái một cuộc, chứ tôi không cần sử dụng con thần con thánh làm gì chuyển lên cái thần công của ông. Còn chỉ có tôi phải làm để tốt đẹp cho chính tôi có khả năng, tôi tin cái khả năng của tôi đi đến như được. Nếu tôi không tin cái khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi. Thấy chưa? Thế nên tôi nghĩ đúng rồi.
Thì các bạn nghe qua cái chuyện ban này các bạn thấy cái gì quan trọng? Nghe qua cái đoạn này các bạn thấy cái gì quan trọng? Thấy cái gì sai trong này?
Dạ thầy em ơi, thì thầy nói mình phải nhìn ngay trung tim chân mày, không có nghe qua bên trái mà cũng qua bên phải, mặc dù nó có cái gì là cũng vẫn là kệ nó. Đôi khi cái điểm ngũ hành đó nói mà mình đi theo là mình đi sai.
Cái đó là chứng minh gì? Chứng minh bạn này tu mà không có nghiên cứu rõ cái pháp, chứng tỏ là không có hiểu rõ cái pháp, phải không? Vô cũng bắt đầu làm tới mặt niệm bắt chánh nhưng mà cái pháp không có hiểu rõ, thấy nguy hiểm không? Nó dẫn sai. Khi mà mình không có hiểu rõ cái pháp đó, thì nó mình hành nó sẽ dẫn sai mình. Mình sẽ ngó bên trái, ngó bên phải, rốt cuộc không bao giờ mình trụ được cái luồng điển ngay trung tâm trên bài hết trơn. Mình không bao giờ tiến. Mà mặc niệm bắt chánh đâu phải để nhìn tìm thấy ánh sáng này, ánh sáng kia. Mặc niệm bắt chánh là mình coi cái luồng điển kiểm soát, coi cái luồng điển mình nó có chạy trên mấy cái điểm mà mình niệm hay không thôi. Thành ra khi mà mình mơ, mình không hiểu, mình vô, mình mơ, mình muốn có ấn chứng. Muốn thấy cái này, thấy cái kia, cái đó để làm cái gì? Để nó dẫn sai mình chứ đâu có làm gì đâu. Thành ra khi mình không hiểu rõ cái pháp đó, nó nguy hiểm. Thứ nhất là cái pháp không hiểu là không biết, là phải nhìn ở trung tâm chân mày, không nhìn ở chót mũi, không nhìn bên trái, không nhìn bên phải. Cái đó thứ nhất là không biết rồi. Cái thứ nhì là không có tập trung giữa trung tâm chân mày. Không có nhìn giữa trung tâm chân mày. Cái thứ ba là mơ. Mơ thấy này thấy nọ. Cái đâu phải mục đích của người tu đâu. Mình tu là mình tập trung cái sáng suốt của mình để mình đi thẳng lên vô tới vô cùng. Chứ đâu phải thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ. Không có giá trị gì hết trơn á. Nó cứ dẫn sai mình. Thì nói mấy người tụng kinh á, rồi sao họ dòm xuống là thấy đủ thứ á, rồi họ tưởng họ đắc đạo rồi. Mà cái điển nó cũng chạy rần trên đầu á. Thành ra cái điển chạy rần trên đầu không có nghĩa lý gì hết trơn á. Thanh nhẹ không, sáng suốt không, cái đó nó mới phối hợp lại, mới kiểm chứng cái luồng điện của mình nó nhẹ không nhẹ, tập trung hay không tập trung. Chứ chạy rần trên đầu không nghĩa lý. Thầy nói mấy người nó chạy rần trên đầu mà dòm xuống mấy đủ thứ người ở dưới đó, nó tưởng là mình đắc đạo rồi. Thành ra nó có nhiều cạm bẫy lắm. Nếu mà mình không hiểu á thì mình có thể bị nó dẫn sai mình. Mình tưởng là xong rồi, đắc rồi. Được rồi. Bị nhiều lắm. Ở trong vô vi mình bị nhiều lắm. Rất 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 là nhiều chứ không ít đâu. Ở đây là một ví dụ thôi. Bây giờ mình vô đây thì mình được cảnh cáo nhiều rồi. Thành ra mình đề phòng. Mình không có chạy theo mấy cái đó nữa. Chứ mấy người bên ngoài là bị nhiều lắm. Pháp này không phải là là để tu để có thần thông hay là để thấy này thấy kia thấy nọ, mà lấy mấy cái đó mà còn hù người ta nữa là càng tội nữa. Nói tôi thấy này tôi thấy kia chứng minh là tôi đắc, tôi giỏi, cái đó còn hại nữa. Thấy không? Thành ra mình phải tập trung, mình soi hồn á, là lư hương xạ nhiệt, là cũng như là mình đốt nhang ngay chỗ trung tâm chân mày đó, nó tập trung ngay đó, nó nóng, cũng như là mình đốt nhang bên ngoài vậy đó. Pháp giới mông quân là khi mà mình soi hồn á, là cái luồng điển nó quần quần ngay chỗ trước trung tâm chân mày á, rồi nó xuất phát nó đi lên trên điển giới ở bên trên pháp giới á, đi lên trên cái pháp giới bên trên để học đạo. Nó là cái điển giới ở bên trên đó. Kêu là pháp giới mông quân, cái luồng điển nó tập trung nó xuất đi lên cái điển giới ở bên trên, kêu là pháp giới mông quân. Mà cái đó ở đây thầy nói là pháp giới là mình phải khai thông, pháp giới khai thông rõ tiến trình, mình khai thông ở bên trên trong cái điển giới mình, cái luồng điển mình nó xuất phát đi trên trên điển giới, nó khai thông mà nó đi lên từng này tới từng kia đó, đi lên cao á thì nó nhìn xuống nó thấy rõ cái tiến trình, à đi phải đi như thế nào, từng bước nào tới bước nào nó hiểu rõ, đã nó đã lên rồi nó khai thông cái pháp giới của nó rồi, nó mới hiểu rõ cái tiến trình. Nên bữa nay mình học thêm cái pháp giới để mình hiểu rõ cái pháp giới là cái gì. Nghe thêm cái nữa đi.
Như thế thì thưa thầy, đây là cái sự hợp nhất, là hợp nhất ở trong chân thể, là bởi vì tất cả các vật thể như như Phật xưa đã nói, nó không có tự tánh mà nó có chân tánh, vậy thì nó hợp nhau ở trong cái chân tánh mà thôi. Vậy thì thưa thầy, có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn là hợp ở trong cái chân tánh, hay là hợp ở trong cái chân cái thể này?
Chân tánh của đại hồn, giờ học chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi, còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nó kêu mà đời đời bất diệt. Cái chân tánh đó siêu việt hơn. Nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân, về lễ độ này kia kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác, chân tánh của pháp giới nó là siêu việt, nó khác hơn thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng một con người là một ông thượng đế? Vậy ông thượng đế của con người có khác với ông thượng đế mà vô cực đại thiên tôn không?
Khác nhau. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó thoạt lớn thoạt nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần. Nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Nghe các bạn có nghe thầy nói về cái pháp giới chỗ nào không? Thì nói cái chân tánh ở trong cõi này khác, mà chân tánh trong pháp giới thì nó khác. Nhưng nó thuộc về điển mà. Mà cái pháp giới là cái điển giới bên trên. Minh đạo hiểu đời, thanh trí triển. Minh đạo hiểu đời, tranh kiếm chuyện.
Dạ, em cũng xin đóng góp theo hiểu của em. Thì minh đạo hiểu đời, anh trí triển. Thì cũng như anh nói, khi mà cái pháp giới là cái luồng điển mình xuất phát đi lên, hòa vô cái luồng điển bên trên, thì mình mới rõ được cái tiến trình của mình. ở trên nhìn xuống thì nó rõ. Như vậy khi mà minh đạo hiểu đời thì như vậy ở trên mình nhìn xuống thì cái đời cũng cũng hiểu mà đạo cũng hiểu hết rồi. Cho nên lúc đó phần tâm trí mình chỉ có một cái là phát triển đi lên theo cái luồng sinh diễn mình đi lên thôi. Đâu chỉ lo nằm trong cái điển giới mà nó cũng như là có khi thầy nói á, là mình ngâm mình trong đạo vậy đó. Cho nên khi cái phần mà tâm, phần chân hồn mình, chân thức của mình mà đi tới cái điển giới đó rồi thì đâu có còn mà hướng về trần trược, hay là đâu còn vướng về cái trần trược nữa. Chỉ có một cái hướng thượng đi lên, hướng về cái phần thanh nhẹ đi lên thôi. Thì em mà hết á.
Hỏi trong một bài đam thầy hỏi: minh đạo tâm là minh làm sao? Thưa, minh đạo tâm là thấy rõ mọi sự việc sẽ trở về không, nhiên hậu mới cảm thông được ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Hỏi: minh đạo là sao? Thưa, minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm, thực hành chất phát, khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận độ. Muốn gieo duyên tận độ là nói trong Phật à. Minh đạo lúc đó nó hiểu đạo, hiểu được cái sự quân bình của nội tâm, ông đạt được quân bình là thanh tịnh đạo Phật á, lúc đó mới gọi là minh đạo. Còn mình là bây giờ mình mới đắc, bắt đầu hiểu sơ sơ thôi, chứ chưa có thể nói là mình minh đạo. Thực hành chất phát, khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, ông Phật ông mới hành trong thanh tịnh, phải không? Cảm thức sự bình đẳng là trên hết, ông thấy rõ là mọi người cũng như nhau hết, là cái thức bình đẳng của ông Phật. Gieo duyên tận độ, giúp cho mọi người tiến hóa, đó là cái minh đạo. Minh đạo hiểu đời, thông hiểu rồi đó. Thanh trí triển, thanh là ở cái giới trên nó mới thanh được. Còn mình đã bị giam ở trong cái thể xác này, mình không có thể nói mình thanh, là còn trần trược, không có thể thanh. Ra khỏi thể xác này lên trên mới gọi là thanh. Minh đạo hiểu đời, thanh trí triển, cái trí càng ngày nó càng phát triển tại trong cái giới thanh mà. Bình tâm học hỏi, thân tâm hiền. Làm sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Bình tâm học hỏi, thân tâm hiền. Thì mình nếu nói cái câu bình tâm này là cái tâm được thanh tịnh, được quân bình thanh tịnh sáng suốt rồi mới dùng được cái chữ bình tâm, chứ mà tâm mà chưa thanh tịnh, chưa sáng suốt không có dùng được chữ bình tâm. Như vậy là được thanh tịnh, lúc nào cũng học hỏi. Thì mà càng ngày càng học hỏi thì thân này á càng thông, càng khỏe, tâm thì càng càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt. Thì chỉ có trở lên người thiền là để làm thánh tiên Phật, chứ đâu có còn mà dính vào cái người hồng trần ở thế gian mà lo âu phiền muộn xáy quấy nữa. Cho nên đó, cái câu bình tâm học hỏi, thân tâm hiền này là nói về con bậc này bậc cao rồi. Mà em thấy cái bài kệ này là nói ông Phật thì trúng hơn, chứ nếu nói về những người tu mà như em thì em thấy cái bài này cao lắm. Nhưng mà mình cũng hạ thấp để mình nói theo cái lối tu học của mình. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Rồi bây giờ nghe thêm cái nữa nha, cái chóc.
Người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời mà chúng con không có đồng ai đồng ý với nhau. Thì 4 câu đó hết. Câu thứ nhất, trả lời thứ nhất cho câu hỏi đó là tùy căn cơ thực hành theo khả năng cá nhân. Câu trả lời thứ hai, thở chứa minh chờ quen rồi thiền định. Câu trả lời thứ ba, soi hồn thường chuyển chứa minh và thiền định. Câu trả lời thứ tư, chứa minh vào thời gian đầu, sau đó tập soi hồn thường chuyển và thiền định.
Những người mới tu, nói mới tu, nhưng mà người ta vô đây không phải là tu chân. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi, người ta có cái ý nguyện thì cũng được tu. Nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt tới ngày nay, họ mới bước vào tu. Khi họ nói tôi muốn tu là họ đã nghĩ tới trời, không phải nghĩ cái pháp rồi. Nhưng cũng cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe ổn định
trở về với nguyên căn của họ. Cho mọi người đều có căn bản, kẻ thuộc quan âm, người thuộc quan âm, kẻ tánh nắng, người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chú? Pháp này là pháp hòa đồng. Kẻ không qua hiền lắm đi, và với sử dụng cái pháp này nó lại giải cứ trượt lương thẳng. Trượt nó mới nóng. Mà giải được cái trượt đó, nó kẻ không qua hiền đó. Rồi kế hiền mà chỉ tu cái pháp này để dễ tiến tới thành đạo. Chuyện tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy là tôi phải học cái pháp. Nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mất tu. Rồi cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe. Làm soi hồn pháp luân thiền định, thứ nhất đối với thể xác và sức khỏe, thứ nhì là giải tỏa những sự trầm trọng, thứ ba khai thông điện giờ. Nó phải đi tới trật tự mà phải dày cấp, phải ngày giờ đòi hỏi, chứ không phải tôi vô tôi ngồi tôi cứ soi hồn pháp luân thiền định chút kể là tôi nói tôi mười mấy năm đâu. Tôi phải nhận pháp, tôi phải kiểm chứng lấy tôi vì pháp của tôi trong thực hành. Tôi phải khám phá những cái gì tốt của tôi và tôi phải khai trừ những cái gì xấu của tôi mới là người mới tu. Mới tu là mới bước học cái pháp này thôi. Cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho ta biết cái cách thức sơ hồn pháp luân thiền định, cái người ta đã tu từ đó. Đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ bình an, rồi còn cái đạo trong tâm. Cái tốt thì sao? Có người bước vô tu để làm kiểu lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn một số người trở về cái đường đường bất chánh cũng có. Nhưng mà người biết tu sơ học pháp luân được thiền định rồi, người không có bị nghe không vô, nghe vô tê tái tâm hồn nó mới thực hiện. Còn không có tê tái tâm hồn của nó bỏ ngoài tai mà nó quên mất anh đi. Cho nên cái pháp sơ hồn pháp luân thiền định này là nó đem lại an ninh cho hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải ra, cái nào vô được là nó sẽ lĩnh hội và nó đi theo cái duyên tiến của từ tiền kiếp và bây giờ trở lại cái căn cơ sẵn có của mình. Ta nói biết ra tôn giáo nào tu đây không phải tôn giáo, một cái kỹ thuật đem cho mình tới sức khỏe và trở về với căn bản của chính mình. Cái người ta tin tôn giáo là tin tôn giáo, người Phật giáo là Phật giáo. Bây giờ tôi kêu sư đó thì họ cũng nhất định như vậy. Người ta thích diễn quan âm là quan âm, quan thánh là quan thánh. Bây giờ có đập bàn thờ nó cũng là bàn thờ khác. Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể ham muốn và sửa chữa người ta. Chứ gì? Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền. Ở đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Nhưng mà cái pháp này là cái pháp của chung, không phải của đám dương này. Thực hiện cho khỏe mạnh, cắt tử và siêu năng hơn, thay vì lười biếng.
Dạ, cái này cái câu hỏi đặt ra hỏi mấy người mới tu sao, hay mới giảng là mới tu là thế nào? Thầy nói đó, người ta có duyên tu á là nó đã có cái gốc, nó đã tu nhiều kiếp rồi. Bây giờ tới đây có cái duyên gặp mình do họ mượn cái pháp này thì mình chỉ cho họ cái kỹ thuật thôi. Chứ mình nói họ mới tu là không có đúng. Là tại cái gốc của họ đã tu nhiều kiếp rồi. Họ chỉ mượn cái pháp này để lập lại trật tự, có sức khỏe để họ tiến về cái nguyên căn của họ. Cho nên nhiều cái thời đó bạn đạo cũng còn kỳ thị á, nó mấy người mới tu là cũng như là không biết gì á, là trình độ không có đó. Thành ra thầy mới giảng cái này, thì nó phải coi chừng á, cái này giảng qua là phải coi chừng á, không phải là người đó mới vô học cái pháp này là họ là mới tu. Mà nói nếu mình tu á, nói tu là đã nhiều kiếp rồi chứ không phải chỉ kiếp này mới là tu. Mà nhiều khi người ta tu cao hơn mình nữa, người ta chỉ mượn cái pháp này để người ta đi tiếp tục trở về cái nguyên căn của họ thôi. Mỗi người nó có cái căn cội khác nhau, có người thuộc Quan Âm, có người thuộc Quan Thánh, có người thuộc cái môn nào đó là nó có căn có cội hết trơn à. Mà mượn cái pháp này để làm chi? Để cho kẻ hung quá hiền. Tại sao kẻ hung quá hiền? Cái người nóng tánh là hung hăng phải không? Thì bây giờ nó tu riết rồi nó giải cái nóng ra, nó trở lại hiền. Hiền á, ai chọc nó cũng không giận, ai chọc nó cũng không tức, ai chọc nó cũng không nổi nóng. Rồi nó trở về đối với thế gian là nó hiền rồi. Thì đó, thì thầy nói người hiền nên nó tu dễ thành đạo hơn. Là mình dù cho mình là cái gì, nhưng mà mình là kẻ hung đi nữa, trước hết là mình phải quá hiền trước, rồi mình mới tu, mới dễ thành đạo. Thành ra cái pháp này trước hết là giúp cho mình kẻ hung quá hiền. Từ cái người mà hung hăng, nóng tánh, bực bội thì giải cho nó hiền bớt đi. Nó không giải bớt cái nóng ra đi thì nó hiền. Rồi từ cái hiền đó nó tu nó dễ thành đạo. Thì nó dễ thành đạo là nó tiến lên là nó người hiền triết. Bình tâm học hỏi tâm thân tâm hiền, bình tâm là quân bình rồi đó, bình tâm học hỏi là quân bình thanh tịnh đạo Phật á, bình tâm học hỏi thân tâm hiền tất cả đều là trở nên hiền rồi, trở nên một Phật tánh rồi, Phật tâm Phật tánh rồi, thân tâm hiền không có hung hăng với ai được nữa hết, chỉ có biết tha thứ và thương yêu, chỉ có biết thực hiện từ bi là ban chiếu độ đời. Đó, thì cái này cũng như tiếng nói nãy là cái bài này nó cao, nhưng mà nhiều khi mình giảng xuống thấp để cho mình hiểu, nhưng mà câu nào nó cũng cao hết. Mấy chữ trong này là mấy chữ cao cao không, mà nếu mà mình đọc sơ qua mình không nghiên cứu mình cũng không hiểu cái rõ cái chữ, mỗi chữ nó là cái gì, chữ hành thông này, chữ pháp giới này, chữ minh đạo này, thân tâm hiền là sao này, là cao cao không á. Rồi câu thứ nhất, làm sao hiểu được vắng bóng trời ban? Đáp: thưa, vắng bóng trời ban là gia tăng sự lo âu không cần thiết, tự cảm sự nặng trược bao vây, kẻ không hành tựu trượt giải không thông, khổ cảnh triền miên lại rối lòng, tâm tánh lo âu không dứt khoát, chân thành không có hại ngoài trong. Đó, khi mà mình vắng bóng trời ban á, là mình không có hưởng được cái phước của trời ban cho mình đó, thì cái sự lo âu ở trong này nó gia tăng không cần thiết. Mấy cái sự lo âu mà không cần thiết á, không có đáng lo mà mình lo đó, nó gia tăng. Mình cảm thấy sự nặng trược bao vây mình không có cảm thấy thanh nhẹ, mà mình thấy tất cả đều là nặng trược, là mình vắng bóng trời ban cho mình không có hưởng được cái gì của trời ban cho mình hết trơn. Là mình không có hướng về trời, mình không có tập trung hướng nội, mình không có trở về nội tâm để hướng thượng, thành ra mình vắng bóng trời ban. Trời ban là trung tâm bộ đầu của mình, mà mình không có hướng về đó, mình hướng ra bên ngoài không, hướng ngoại á, thì đương nhiên là sự lo âu không cần thiết càng ngày nhiều, mà mình cảm thấy mình nặng trược thêm. Không hành tựu trượt giải không thông, nếu mà mình không hành đúng á thì mình tích tụ cái trượt mình giải không nổi, giải không thông. Hồi nãy mình hành thông, còn cái này giải không thông, nó kẹt hoài á. Khổ cảnh triền miên lại rối lòng, thấy toàn là sống trong khổ cảnh không, nghịch cảnh nó triền miên nó tới, cái lòng mình nó rối ren, nó không biết làm sao giải quyết. Tâm tánh lo âu không dứt khoát, thì cái tâm tánh mình càng ngày càng lo âu, những chuyện gì không cần cũng lo, chơn thành không có, hại ngoài trong. Mình không có thành được cái chơn á, thì lúc đó bên trong bên ngoài gì nó cũng hại mình hết, không có được tốt á. Câu số 2, hỏi quý người quý mình là sao? Đáp, thưa quý yêu người tức là quý yêu chính mình, những gì mình không thích không nên đem gieo rắc trong tâm hồn người khác. Cần tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp là tốt. Kệ, thương yêu xây dựng trí tâm vừa, giải khổ minh tâm chẳng khóc mưa, cứu độ chính mình tâm dứt khoát, chẳng còn mê chấp, chẳng mây mưa. Thì đó, thì khi mà mình quý yêu người khác á, là tức là cái luật, theo cái luật trời á, là tức là mình quý yêu mình á, là mình đang xây dựng cái hành đức tốt cho mình á, là mình quý yêu mình. Còn mình ghét người khác, mình nghĩ xấu cho người khác á, là mình tự hại mình trước. Mà tại vì trong lúc mà mình nghĩ xấu á, nó chiết ra cái độc tố, lâu ngày nó tích tụ lại, nó thành bệnh. Đó là mình hại mình trước. Còn mình yêu người đó, nó tỏa ra cái sự sức mạnh, từ bi là sức mạnh mà. Thì ra tức là mình khỏe mạnh trong người, mình thấy mình vui. Thành ra khi mà mình biết quý yêu người khác á, những gì mình không thích á, mình không nên gieo rắc trong tâm hồn của người khác, là mình tránh làm cái điều xấu đó. Những cái gì xấu á, mình không có nên gieo rắc trong tâm hồn người khác, là mình là người hiền không có làm chuyện đó, người ác mới làm chuyện đó. Cần tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp là tốt. Nếu mà mình là người tu á, thì mình phải ráng làm sao tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp. Mà muốn ảnh hưởng người kế tiếp á, là mình phải có những cái đức hạnh tốt, thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Còn người ta nhìn mình, ta thấy không có cái hạnh nào tốt, không có hạnh nào của người tu hết trơn á, thì mình đâu có ảnh hưởng được họ. Bây giờ mình có nói hay cách mấy họ cũng nghe, tại họ nhìn mình thấy không có gì mà cảm động lòng họ. Cái hạnh của mình hy sinh làm những cái chuyện mà họ không làm được, mà mình dám làm được để mình thăng hoa, thì cái đó là mới ảnh hưởng họ. Và họ nhìn mình thì thấy mình, họ cũng mình cũng như họ thôi, cũng ăn chơi cũng hưởng thụ như họ thôi, đâu có gì hay đâu mà ảnh hưởng họ. Nhìn mình họ không có thấy cái hạnh nào mà đáng để ảnh hưởng họ hết trơn. Thấy mình cũng còn hưởng thụ, cũng còn ăn chơi, cũng còn thích đời, thì thôi đâu có gì hay hơn họ đâu mà ảnh hưởng họ. Thương yêu xây dựng trí tâm vừa. Thương yêu là phải biết xây dựng trí tâm lúc nào cũng là vừa đúng cái trình độ đó. Giải khổ minh tâm chẳng khóc mưa. Giải khổ, cái tâm mình nó sáng ra, không có phải khóc như mưa nữa, không có khóc bù lu bù loa nữa. Cứu độ chính mình tâm dứt khoát. Cứu độ chính mình tâm dứt khoát, chẳng còn mê chấp, chẳng mây mưa. Không còn mê chấp nữa, không còn đổi thay nữa. Câu số 3, thừa tiếp ánh sáng bên trên là phải thừa tiếp làm sao? Thừa tiếp ánh sáng bề trên là hiệp khí cùng trời Phật, tự khai triển tâm từ bi, người hung trở nên hiền, không tranh chấp, một lòng tự tu, khai minh tự sáng chẳng mê mù, lý đạo thâm sâu tự tiến tu, mê chấp không còn tâm đạt pháp, dày công tu luyện chẳng khờ ngu. Thừa tiếp ánh sáng bên bề trên là hiệp khí cùng trời đất, là mình hòa với cái nguyên khí của trời đất, chấn động của mình hòa với cái chấn động của trời Phật, tự khai triển tâm từ bi, người hung trở nên hiền, kẻ hung quá hiền không có làm điều gì hại ai, không có làm điều gì ác đối với ai, chỉ biết cứu độ mà thôi, không tranh chấp, một lòng tự tu, không có biết tranh chấp là cái gì hết, không có muốn hơn người ta làm sao tranh chấp. một lòng tự tu, khai minh tự sáng, chẳng mê mù. Khai minh là khai sáng mình ra đó, thì không còn mê mù nữa. Mình mê mù là tại vì mình tâm tối, mà mình khai mở cho nó sáng hết á, thì nó không còn mê mù nữa. Lý đạo thâm sâu tự tiến tu, lúc đó mình mới nắm vững cái lý đạo thâm sâu, mình nắm đó thì mình tự tiến, mình tự sửa. Lý đạo thâm sâu tự tiến tu, mê chấp không còn, tâm đạt pháp. Thì khi mình giải hết cái sự mê chấp rồi đó, cái tâm mình đó mới đạt pháp, đạt đạo, đạt được cái sự quân bình đó. Dày công tu luyện chẳng khờ ngu. Câu số 4, hỏi trí tuệ nằm ở đâu? Đáp, thưa, trí tuệ xuất phát từ trung tâm giữa trán, sự cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ. Kẻ nhắm mắt cảm mê tự xuất ra, chiều sâu tâm đạo tự phân hòa. Trong không mà có đường sâu rộng, nhắm mắt nhìn trời thấu triệt á. Đó, cái trí tuệ là nó phát nó mở ngay trung tâm giữa trán, nhất trên cái trực giác không? Trực giác là trung tâm chân mày. Còn tuệ giác hay trí tuệ là nó giữa trán. Thì lúc đó cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ, nhìn thấy lớn, cái gì cũng lớn rộng mà rất là thanh nhẹ. Nhắm mắt cảm mê tự xuất ra, thì xuất ra ngay từ đó, nhắm mắt thì mê xuất ra ngay đó. Chiều sâu tâm đạo tự phân hòa, thì lúc đó mới hiểu rõ cái chiều sâu của tâm đạo như thế nào. Trong không mà có đường sâu rộng, đây không có cái gì, nhưng mà cái đường nó thâm thẳm, rộng mênh mang mà nó sâu thâm thẳm. Nhắm mắt nhìn trời thấu triệt a, nhắm mắt nhìn trời mà hiểu được nhiều chuyện, thấu triệt được nhiều chuyện. Câu số 5, tâm điển tiến bước thì phải làm sao? Thưa, tâm điển tiến bước thì cảm thức rõ ràng ngay trung tâm bộ đầu, tự cảm thức một luồng điển thanh nhẹ được hút nhẹ nhàng thăng hoa rõ ràng, nhắm mắt càng rút mạnh và phát triển lớn rộng, an vui vô quái ngại. Kệ, hồn nhiên chẳng có tranh giành của, trí tuệ phân minh chẳng thiệt thua, tự đạt thanh cao trong ý chí, thanh bình thanh bền trong sạch tự mình vui. Đó, cái tâm điển tiến bước là mình, khi cái tâm điển là cái trung tâm bộ đầu của mình, tiến bước là nó tiến lên á, thì mình cảm thức rõ ràng ngay trung tâm bộ đầu, mình cảm thức một luồng điển thanh nhẹ được hút nhẹ thăng qua rõ ràng. Nó hút nhưng mà nhẹ nha, không phải mà rần rần ha. Cái luồng điển nó hút rất là nhẹ, thăng qua rõ ràng. Nhắm mắt thì nó càng rút mạnh hơn và phát triển lớn rộng. Cái luồng điển nó phát triển lớn rộng ở bên trên, và cùng lúc trong tâm cảm thấy an vui vô quá ngại. Chứng minh cái gì? Chứng minh khi mà mình có một cái ấn chứng thanh nhẹ đó, thì cái tâm mình đó cũng tương đương như vậy. Cái tâm mình nó an vui và vô quá ngại, là không có lo sợ cái gì hết trơn, rất là dũng mãnh, không có lo sợ cái gì hết. Đó, thành ra cái ấn chứng cao siêu. Nhưng mà cái tâm nó cũng phải đi đôi với nó. Cũng, chứ không phải là mình nói là tôi có cái ấn chứng cao siêu mà tâm tôi nó còn lo nhiều chuyện, nó còn bận biểu nhiều chuyện, còn động loạn. Đó là không có đúng. Hai cái nó phải tương xứng. Hồn nhiên chẳng có tranh giành của. Hồn nhiên là đã trở về với cái bản chất không hồn nhiên từ thuở ban đầu rồi. Trở về bản chất hồn nhiên và tự nhiên như đứa nít rồi. Là nó nhẹ rồi đó. Nó mới trở về hồn nhiên được. Hồn nhiên chẳng có tranh giành của. Khi mà trở về như đứa bé hồn nhiên là đâu có biết mê của là gì. Đứa bé mới sinh ra đời nó đâu có tranh giành của. Nó đâu có biết gì đâu. Nó rất là hồn nhiên. Mà mình trở về cái trạng thái hồn nhiên là mình không có giành của nữa. Biết đây là cõi tạm. Xuống đây học hỏi rồi ra đi. không có giành của thế gian. Trí tuệ phân minh chẳng thiệt thua. Cái trí tuệ là cái trí sáng của mình, nó phân ra một cách sáng suốt kêu là phân minh, không có tính thiệt hơn thua thế gian, không có tính là tôi hơn được cái này, tôi thua cái kia, không có sợ cái hơn thua mà cũng chẳng tính cái hơn thua. Tự đạt thanh cao trong ý chí, tự đạt cái sự thanh cao trong cái ý chí mình, đã hiểu được, đạt được cái sự thanh cao, không phải là đê hèn phàm tục, mà nó là thanh cao, cái ý chí mình đã thanh cao, nó bay vút lên trên nhẹ thanh cao. Thanh bền trong sạch tự mình vui, thanh bền trong sạch, mình vẫn giữ cái thanh hoài, thanh bền trong sạch, tự mình lúc nào cũng cảm thấy vui, tại mình trong sạch, mình không có bị dính bụi trần nữa, là chứng minh cái tâm điển nó đã tiến bước. Câu số 6 hỏi: muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải đồng hành chung một pháp, tự khai triển đến thanh tịnh và an vui, kệ thành tâm tu luyện rõ tâm huyền, thức giác minh tâm tự tiến xuyên, quý tưởng chung hành về một mối, trời cao thanh tịnh thật là yên. Thưa, muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải đồng hành chung một pháp, tự khai triển đến thanh tịnh và an vui. Thành ra mình hành chung một pháp, nhưng mà mình phải khai triển đến thanh tịnh và an vui mới được. Còn mình hướng về động loạn mà mình chung hành á, thì không có hưởng được cái chung vui trong thanh tịnh. Phải đồng hành chung một pháp mà tự khai triển, khai mở mình ra đó, để khi mà mình đạt tới thanh tịnh á, an vui á, thì lúc đó mới kêu là chung vui trong thanh tịnh. Cũng như ông Phật ông đi trước, ông chỉ cho mình cái pháp, mà bây giờ mình hành, mình khai triển, mình đạt tới thanh tịnh và an vui á, thì lúc đó mình chung vui trong thanh tịnh với ông Phật. Còn bây giờ mình còn động loạn quá, mình đâu có chung vui trong thanh tịnh được, mình tâm mình chưa có được an vui mà, lúc vui lúc buồn mà, động thì còn nhiều hơn tịnh mà, thành ra mình không có thể nào mà chung vui trong thanh tịnh được. Kệ thành tâm tu luyện rõ tâm huyền. Đó, thành tâm tu luyện thì mình rõ cái tâm huyền bí, huyền vi của mình. Thức giác minh tâm tự tiến xuyên. Thức giác minh tâm là cái tâm mình nó sáng ra rồi đó. Tự tiến xuyên, mình vượt qua những tất cả những trở ngại, vượt qua tất cả những cái từng điểm giới bên trên. Quý tưởng chung hành về một mối, quý tưởng trời cao, mình chung hành với những người ở bên trên đó, đi trở về một mối là nguồn cội của mình đó. Tất cả là chung một cội, trời cao thanh tịnh thật là yên, thì về cái mối đó là cái trời cao đó, lúc đó là thanh tịnh thật là yên, chỗ đó là thanh tịnh mà yên, không có động loạn, không có lo sợ gì nữa. Câu số 7, muốn làm phước thì phải làm bằng cách nào mới đúng? Thưa, muốn làm phước thì phải thật tâm tu sửa trước hết, nhiên hậu mới thấy rõ, và thật tâm phục vụ trong hành trình chung tiến. Kệ giải quyết chân tâm tránh lụy phiền, thật tâm phục vụ tự giao duyên, giúp người không tiếc từ bi độ, chiếu cố không ngừng khắp các miền. Muốn làm phước thì phải thật tâm tu sửa trước hết. Nên mình muốn làm phước cho ai, mình phải thật tâm tu sửa mình trước hết. Nhiên hậu mới thấy rõ và thật tâm phục vụ. Lúc đó thì mình sáng suốt rồi đó. Mình sửa mình thì mình hết động loạn thì mình sáng suốt. Lúc đó mình mới thấy rõ cái gì phải làm, cái gì không nên làm. Và thật tâm phục vụ trong hành trình chung tiến. Thì lúc đó mình mới phát tâm phục vụ trong cái hành trình chung tiến với nhau trở về nguồn cội. Không nghĩ là mình đã sửa trước rồi mình mới thấy rõ cái gì cần phải làm. Kệ giải quyết chân tâm tránh lụy phiền, giải quyết cái những cái mà gì trận đồ mà nó bao vây cái chân tâm mình đó, thì mình tránh cái buồn khổ. Thật tâm phục vụ tự giao duyên, lúc đó mình thật tâm mình phục vụ cho chính mình và cho những người khác, thì mình mới cái giao cái duyên tốt đẹp đó, kết nối những cái duyên đẹp đó, giúp người không tiếc từ bi độ, giúp người nhưng mà không có tính, không có so đo. Cái đó là từ bi độ. Chiếu cố không ngừng khắp các miền, cái đó là ông Phật đó. Ông Phật chiếu cố không ngừng khắp các miền là ông phóng cái hào quang của ông ấy, không ngừng khắp các miền, là giới nào ông cũng phóng tới. Cái này là muốn nói ông Phật đó. Giúp người không tiếc từ bi độ, chỉ có ông Phật ông mới có từ bi, ông độ, ông độ, độ nhân tại thế. Vậy ông Phật ông mới làm phước thật sự. Ông đã sửa ông xong rồi, ông mới thấy rõ và thật tâm phục vụ trong hành trình chung tiến, giải quyết chân tâm tránh lụy phiền, giải quyết chân tâm bồ đầu. Tập trung hết trụ ở đó rồi nó không có lụy phiền, thật tâm phục vụ tự giao duyên. Giao duyên với tất cả những người mà ông đã giúp đỡ đó. Giúp người không tiếc từ bi độ, chỉ có biết từ bi thôi, giúp người không có tính toán. Chiếu cố không ngừng khắp các miền, chiếu cố là phóng từ quang khắp các miền, chỗ nào cũng độ hết. Chúng ta cùng đọc cái bài thơ này ha. Bài thơ tuần này: dạy dỗ lục căn lục trần, căn trần rối loạn ấy do ta, đời đạo song tu tự tiến hòa. Căn trần rối loạn là cái lục căn của mình á, lục căn lục trần của mình nó rối loạn, căn và trần. Lục căn ở bên trong và lục trần ở bên ngoài, bên ngoài nó báo cáo vô bên trong. Rối loạn hết là do mình, là do chủ nhân ông không có dạy dỗ nó và không có điều khiển nó. Cho nên căn trần đều rối loạn, lục căn cũng rối loạn mà lục trần cũng rối loạn là do mình, là do phần hồn á. Đời đạo song tu tự tiến hòa. Đời đạo song tu, đời là mình sống ở cái cõi thế gian này, mình sống với cái thể xác này. Đạo là mình lo về phần hồn, hai cái là mình phải lo sửa hết mới tự tiến. Tiến là phải hòa, không có được kích, không có được chống. Thấy đó mất đó không tồn tại, hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta. Thấy đó mất đó không tồn tại, tất cả những cái gì ở thế gian á, toàn là thấy đó mất đó không à. Nói về cái thể xác con người mới thấy đó đó mà chết rồi, thấy đó mất đó không có tồn tại, đâu có ai mà tồn tại thế gian. Mà của cải cũng vậy, mình mới thấy đó nhưng mà nó có thể mất đó, nó không có tồn tại thế gian. Rồi cái thân xác mình cũng vậy, vật chất mà ở trong cái cõi sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử, cho nên thấy đó mất đó không tồn tại. Hiếu hòa tự đạt thấy hồn ta, mình có hiếu với gia trời là mình biết lo cho mình biết thương mình biết học chữ hòa, thì lúc đó mình mới thấy rõ cái hồn của mình. Nhân ông hành pháp không giờ rảnh, các giới noi theo để thực hành. Nhân ông là chủ nhân ông á, hành pháp không giờ rảnh nghĩa là lo tu, không có giờ nào rảnh á, không có giờ rảnh mà để hướng ngoại hưởng thụ nữa. Thì nhân ông hành pháp không giờ rảnh, các giới noi theo để thực hành, thì lúc đó lục căn lục trần và các giới vạn linh ở trong tiểu thiên địa này nó noi theo mình để nó thực hành với mình. Mình lo niệm Phật nó cũng lo niệm Phật, mình lo pháp luân nó cũng pháp luân, mình lo làm hành pháp nó cũng hành pháp, mình lo nghiên cứu đạo pháp thì nó cũng ngồi yên chỗ nó lo, nó không có xúi dục mình đi ra ngoài nữa. Nhờ chủ nhân ông hành pháp không giờ rảnh thì các giới noi theo để thực hành, nó quay về bên trong để thực hành, nó không có hướng ngoại, không có rước động nữa. Xây dựng đạt thanh là chánh pháp, căn trần tương ứng tiến hòa thanh. Xây dựng đạt thanh là chánh pháp, mình xây dựng để cho cái luồng điển của mình nó đạt tới thanh giới, cái đó là chánh pháp. Mình khứ trược lưu thanh, cái phần thanh nó đạt tới, mình đạt được cái thanh đó, thì lúc đó là mình là đúng là chánh pháp đó. Mình đã khứ trược rồi mới đạt thanh. Căn trần tương ứng tiến hòa thanh là lục căn lục trần, lúc đó nó hưởng ứng với chủ nhân ông, nó tiến lên để nó hòa với thanh giới bên trên. Ngày lúc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tương ứng, nó nghe theo theo mình, nó hưởng ứng những cái gì mà phần hồn đề nghị, nó tiến lên, nó hòa với thanh giới bên trên. Trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng. Mà trong ta, trong mình có cái pháp để khư trực lưu hành, để xây dựng cho nó tốt đẹp, mà cho cái luồng điểm mình nó xuất phát đi, mà tại sao mình không học, mình không quay về bên trong, mà mình cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, cứ mãi mê cái cảnh bên ngoài, cảnh hạ tầng ở dưới thế gian này, này. Mình mê say cảnh bên ngoài, mình quên ở bên trong đi. Không giác không tu thành động loạn, mình không hiểu mà mình không sửa thì tự nhiên mình phải động loạn. Không giác không tu tự nhiên là nó phải thành động loạn. Khó hòa khó tiến, khổ vào thân, mình khó hòa với bên trên mà khó tiến lên thì mình chỉ rước khổ vào thân. Biết ai là kẻ hành chân đạo, lý vững tự tin tiến thẳng vào. Mình biết ai là kẻ hành chân đạo, là cái người mà nắm vững cái lý, tự tin tiến thẳng vào điển giới. Cái người đó là cái người hành chân đạo, và nắm lực, nắm vững cái lý đạo, nắm vững cái lý của đạo pháp. Tự tin, tin là con đường họ đi là nó sẽ đến, tin vào cái khả năng của chính họ, họ biết rõ cái lý rồi, tin vào cái khả năng của chính họ, họ tiến thẳng vào điển giới. Bể khổ trần gian nơi thức giác, ở dưới thế gian, trần gian này là một cái bể khổ, cái đụng tới cái gì cũng khổ hết, nhưng mà cái khổ nó giúp cho con người thức tâm thức giác, hiểu được hơn cái gì cần và cái gì không cần, cái gì thật cái gì hư, là đương nhiên phải có khổ, và nhờ cái bể khổ trần gian này mình mới thức giác được. Nếu mà cho mình sung sướng hơn nữa là mình còn mê trần hơn nữa, mình còn không muốn rời cái trần gian này, mình tưởng đây là cái cõi thiên đàng rồi, mình muốn ở lại đây hoài, mình tham sống sợ chết. Thực hành chân pháp tiến càng cao, mình lo mình thực hành chân pháp thì càng ngày tiến càng cao lên, cái đó mới kêu là tiến. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học cõi vang. Lấy không làm đích thì bây giờ làm gốc, lấy không làm gốc hòa chân pháp thì bây giờ mình muốn giải quyết hết tất cả những vấn đề ở dưới thế gian là mình phải nắm cái không làm gốc. Gốc của mình từ không, không có gì mất, không có gì còn, không có cái gì mê, không có cái gì của mình hết, mình là không. Thì lúc đó mình hòa với cái chân pháp, đúng theo cái đường lối của chân pháp, phải lấy không làm gốc, lấy cảnh làm thầy học hỏi mang. Lấy cảnh làm thầy nè, hoàn cảnh là ân sư, mình phải biết lấy cảnh làm thầy, lấy cái hoàn cảnh làm ân sư để cho mình học hỏi, thì lúc đó mình mới vẽ vang được. Thắc mắc tiêu tan tâm thức giác, là lúc đó mình khi mà mình thông suốt rồi đó, mình hành thông rồi đó, thì tự nhiên cái thắc mắc nó tiêu tan. Còn nó còn gút mắt là nó còn kẹt, nó còn thắc, nó còn mắc là nó còn kẹt. Mà nó hành thông rồi là thắc mắc tiêu tan, tâm thức giác tự nó hiểu, không còn vọng động hưởng trời ban. Thì lúc đó cái tâm nó không còn động loạn, trụ trên trung tâm bồ đầu thanh tịnh, mình mới hưởng được cái phước của trời ban. Đó thì tới đây cũng đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay rồi. Thành thật cảm ơn sự đóng góp và theo dõi của các bạn, và xin hẹn gặp lại tuần tới.
Xin chào anh Bảo. Cảm ơn anh
Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Cảm ơn chú Bảo.
Cảm ơn
anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Chào tất cả các bạn đang học tối nay nha.
Chúc mọi người sức khỏe.
Cảm ơn anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Bác Hảo ơi.
Chúc mọi người mạnh khỏe.
Cả nhà mình có sức khỏe sướng nhất rồi.
Mọi người mạnh
Cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
Dạ, cảm ơn
tối
các bạn.
Tiếp. Này nha.
Dạ.
Chúc anh. Cảm ơn anh.
Dạ, chào nha. Tắt nha.
Tắt nha.
Chào tất cả nhà nha. Thôi.
Vâng. Em yêu.